Mọi người đang lắng nghe radio làm mơ. Mấy hôm trước, có một cô em gái nhỏ hỏi mình rằng năm 18 tuổi mình đã trông như thế nào. Em còn khoe với mình về bài văn cảm xúc em đã viết với đề bài khi em 18 được dùng để đọc trước trường. Em kể với mình bằng một niềm vui rạng rỡ và đầy tự hào. Rồi em cũng huyên thuyên về cái tuổi mà em có cảm giác như em trưởng thành lắm. Em thấy cảm xúc của bản thân thay đổi dần. Em muốn làm mọi thứ em thích, nhưng bản thân cũng thấy nhạy cảm hơn. Đôi lúc cũng bồng bột, nông nổi, muốn làm thật là nhiều thứ. Cũng đúng thôi, vì ở tuổi này, thế giới mới mẻ vẫy gọi em hấp dẫn đến nhường nào. Mà trước hết, em phải đưa ra được quyết định cho con đường sắp tới, chính là chọn vào trường đại học nào và ngành nghề nào. Xin mời mọi người hãy cùng làm mơ, thắt chặt dây an toàn, giữ cho mình một trái tim đầy yêu thương, để cùng làm mơ khởi động bánh xe để lăn về quá khứ. Tọa độ đáp sẽ là tuổi 18. Chúng ta sẽ chuẩn bị di chuyển trong vòng 3 giây đếm ngược. 3 2 1 Chào mừng mọi người đã đến với Radio Làm Mơ. Mọi người đang ở độ tuổi 18. Xin mời hãy nhắm mắt lại và lắng nghe radio nhé. Bạn đã ước gì vào năm bạn 18 tuổi? Ở độ tuổi đó, cái mà mình khao khát mãnh liệt nhất là được tự do, được theo đuổi ước mơ riêng của mình, phớt lờ đi những khó khăn mà chắc chắn sẽ phải đối mặt trên đường đời. Tự do là cái mà ở mình hay ở một vài người bạn năm đó đều nói với nhau thật nhiều. Nhưng không phải định nghĩa về tự do nào cũng giống nhau. Có tự do là hạnh phúc, có tự do là trốn chạy, có tự do là niềm vui, thì cũng có tự do là đau khổ, là tổn thương và là mất mát. Đừng nhìn người ta cười, người ta bảo ổn, mà chắc chắn người ta không khổ sở. Và ngày hôm nay, Làm Mơ sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện về tự do. Cô bạn mà mình thương năm đó cũng là một cô gái đã từng giấu đi những nỗi khổ tâm đằng sau gương mặt xinh xắn nhưng có chút lạnh lùng và bất cần đời. Thời đi học, ai mà chẳng có vài người bạn bên ngoài hổ báo, bên trong hơi ngáo chứ. Mọi người nhớ lại xem mình có vài cô bạn hay là anh bạn đó không. Nhưng mà trông vậy thôi, chứ rất là mỏng manh và yếu đuối. Cô bạn của mình xinh lắm, lại học giỏi. Cô cũng từng là mẫu người yêu lý tưởng trong lòng biết bao nhiêu là anh chàng đấy. Nhưng mà không hiểu vì sao, gương mặt của cô lúc nào cũng đượm buồn. Mọi người hay bảo là đôi mắt buồn đấy. Cô lại ít nói chuyện với mọi người. Những tưởng là bạn của mình sẽ may mắn hơn những người bạn cùng trang lứa khi vừa ở trong một gia đình giàu có, lại vừa giỏi giang. Nhưng mà ai biết trước được số phận đâu. Biến cố xảy đến, gia đình của bạn không may bị phá sản. Bạn thay vì được đến tất cả các lớp học thêm, thì bây giờ bạn phải tự học ở nhà. Tiền học phí lại trở thành một vấn đề rất là khó khăn. Một gia đình những tưởng hạnh phúc, nhưng không. Ba mẹ bạn xảy ra những bất đồng quan điểm thường xuyên, những trận cãi vã nhau dồn dập, tăng lên theo cấp số nhân. Bạn chứng kiến nó hằng ngày. Đỉnh điểm là khi bạn thấy ba mình trở nên bạo lực với mẹ. Mẹ bạn cũng từng là người phụ nữ được chồng yêu thương, thì giờ đây, trước những bão tố đến với mình, mẹ bạn trở thành người phụ nữ kiểm soát mọi thứ, kiểm soát từ sự riêng tư của bạn cho đến ba bạn. Và sự hạnh phúc của mái ấm cũng sụp đổ từ đấy. Mọi người cứ tưởng tượng thử xem, một cô bé ở độ tuổi trăng tròn lại phải chứng kiến cảnh gia đình tan nát từng ngày, bị mẹ áp đặt cấm cản từng thứ, rồi xâm phạm quyền riêng tư. rồi lại thấy ba của mình, vì không đứng trụ nổi trước những áp lực, đã chọn cách rời bỏ gia đình để đi theo người phụ nữ khác. Mình nhớ cô bạn lúc mà lấy tay lau đi những giọt nước mắt, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, nói với mình rằng: "Tao muốn học đại học ở một nơi xa nhà. Sài Gòn cũng được, Hà Nội cũng được, ở đâu cũng được, miễn là được đi." Mày biết không, từ khi nào tự do lại trở nên xa xỉ với tao? Và nếu có một điều ước cho tuổi 18, tao ước tao được tự do và sống một mình. Tao sẽ cố gắng để biến điều ước này thành hiện thực. Lúc đó, trong lòng của mình đã định nghĩa tự do theo một cách khác, theo cái tự do mà bạn mình muốn. Thật sự, nó cay đắng quá. Rồi bạn mình sẽ phải mạnh mẽ hơn rất nhiều nữa. Bạn có ước mơ, có hoài bão, có lý tưởng, nhưng thay vì dành điều ước cho những nguyện vọng lớn lao trong cuộc đời, bạn chỉ muốn trốn chạy khỏi chính gia đình của mình, nơi mà bạn được yêu thương rất nhiều, nhưng cũng là nơi khiến cho bạn tổn thương rất nhiều. Tự do trong suy nghĩ của bạn là sống cuộc đời bạn muốn, một mình theo đúng nghĩa đen. Suốt khoảng thời gian đi học, bạn như người bị giam cầm bởi tâm trí, yêu thích ai như thế nào đều không thể bộc lộ. Nên khi người ta có dăm ba mối tình gà bông, thì bạn, ngay cả việc để ý đến ai, cũng không có cơ hội nữa là. Mình thương cô bạn mình lắm, vì bạn thực sự rất mạnh mẽ hơn độ tuổi ngây thơ ấy rất nhiều. Mà mình nghĩ, nếu như là mình, hay là một trong ai đấy rơi vào hoàn cảnh như thế này, thì không biết là có thể giữ nổi được chính mình hay không, hay là sẽ buông xuôi theo dòng chảy của nghịch cảnh. Ngày mà tụi mình thi đại học xong, thì bạn đã nắm tay mình chạy thẳng đến Hồ Hòa Trung. Nhìn xuống mặt hồ trong xanh phản chiếu cả bầu trời, bạn đã hét thật to rằng: "Tự do muôn năm." Chỉ có mình, có bạn mới thấy rằng đôi mắt của bạn đã buồn đến như thế nào, nhưng nó cũng chất chứa những hy vọng lắm. Chỉ có mình và bạn cũng mới biết rằng tự do đó, ngay từ ban đầu, đã xuất phát từ sự bất mãn từ chính bên trong con người bạn. Có những lúc, sự bất mãn đó đã ăn mòn đi ý chí sống của bạn, dăm ba lần đưa bạn đến con đường tự tử. Những lần cầm trên tay một đống thuốc ngủ, rồi được đưa vào bệnh viện để sốc thuốc. Rồi bạn hỏi mình, sống không được theo ý bản thân, mà ngay cả chết thì cũng khó, thì bạn biết phải làm gì đây? Mình lúc đó cũng chỉ là một cô bé nhìn đời bằng cặp mắt ngô nghê. Nhưng ở cạnh bạn, mình cũng dần nhận ra cuộc sống này cái gì cũng có hai mặt, và mình học cách trưởng thành cùng với bạn. Những lần mà chọn cách kết thúc sự sống bất thành, thế là cô bạn của mình đã chọn cách sống, đứng dậy và sống, đứng dậy để bước tiếp, và đứng dậy để thay đổi cuộc sống của chính mình. Vào cái ngày mà bạn xách vali để ra đi đến một thành phố mới, bắt đầu một cuộc sống mới, thì người làm bạn tổn thương ấy lại là người khóc rất nhiều. Nói thẳng ra, thì dù có hận bao nhiêu thì đó cũng là máu mủ, huống gì người ấy lại là mẹ của mình, là ba của mình. Và sâu thẳm trong trái tim bạn, đó cũng là những người mà bạn yêu thương trên hết thảy mọi thứ. Nhưng bạn vẫn chọn cách ra đi, không phải vì sự ngoan cố của bản thân, mà vì bạn biết hành trình phía trước sẽ còn lắm những gian nan, thử thách, thì bạn cần phải có một tinh thần thoải mái, một nơi đủ yên tĩnh khi bạn cần lắng lòng, để bạn có thể tự do theo đuổi ước mơ của mình. Đến thời điểm hiện tại thì bạn mình đã là một cô gái trưởng thành chín chắn hơn rất nhiều, cũng vui vẻ hơn rất nhiều nữa. Không còn là cô gái mang nhiều thù hằn với gia đình, mà là biết yêu thương hơn với những gì mà cuộc đời đã mang tới. Đúng thật, mọi thứ do số phận đưa đến thì chúng ta làm gì có thể thay đổi được. Thay vì than thở thì bạn lại học cách chung sống và vượt qua. Và mình chắc chắn là nó đều có lý do khi nó xảy ra. Nhìn lại cô gái năm 18 tuổi đó, vẫn nhiều khát khao, vẫn nhiều mộng mơ. Nhưng cuộc sống khiến bạn phải trưởng thành hơn độ tuổi. Dù rằng nó mang đến cho bạn những khó khăn thách thức, nhưng cũng biến bạn trở thành một cô gái cứng cáp, mạnh mẽ, tự chủ, tự lập, biết mình cần làm gì, muốn gì. Bạn cũng nhận ra, chỉ cần có bình yên thì mọi thứ đều có thể giải quyết được. Bạn của mình đã từng trách móc ba mẹ, giận dữ vì gia đình đã đẩy cô vào góc tăm tối, biến một cô bé 18 tuổi đáng ra phải mộng mơ thì lại phải mọc lên đầy rẫy gai sắt để không cho ai tiến lại gần mình. Những năm tháng tưởng chừng như toàn màu đen của bóng tối thì bạn lại tỏa sáng bởi cách chọn con đường cho mình. Đôi ba lần không từ bỏ được sự sống thì phải sống cho xứng đáng ở cuộc đời này, đúng không nào? Đối với mình thì tuổi 18 lúc nào cũng đẹp. Dù cho cuộc sống có ném vào một mảng đen thì chúng ta phải học cách để biến nó thành màu hồng, để có thể giữ lại chút ký ức cho cuộc đời của mình. Mỗi người sẽ có những câu chuyện về ký ức 18 rất riêng, có vui, có buồn. Và dù có là câu chuyện nào đi nữa thì nó cũng đều có ý nghĩa. Bởi vì khi ấy chúng ta đã đủ để nhận thức về bản thân, đã có thể chịu trách nhiệm về những việc mình làm. Tuổi 18 cũng chính là cột mốc, là bước ngoặt để đánh dấu sự trưởng thành trong tư tưởng lẫn nhân cách, chờ chúng ta bước đến cuộc sống, khám phá và trải nghiệm. Nếu như nói năm 16 tuổi là năm ta gửi nguyện ước, thì năm 18 tuổi là năm ta dương đôi cánh để bay vào đời. Dẫu biết con đường phía trước sẽ còn lắm chông gai, nhưng hãy nhớ lại hình ảnh năm 18 tuổi của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta đã ước gì, mong cầu điều gì, để vì bản thân, vì những người yêu thương mà cố gắng hết mình nhé. Nếu bạn đang lắng nghe Là Mơ và đang 18 tuổi, hãy trân trọng từng khoảnh khắc mà bạn đang có bên bạn bè, bên người thân. Bởi vì thời gian trôi nhanh lắm, không tự nhiên mà người ta hay ước mơ thời gian quay trở lại để được hồn nhiên như trẻ con bên cạnh bạn bè. Những ước mơ cháy bỏng, những thứ tình cảm dễ thương, trong trẻo, ai cũng muốn cất riêng cho mình. Tuổi thơ thần tiên, vì vừa đẹp, vừa đáng yêu, vừa diệu kỳ, vì có thể lau khô cả những giọt nước mắt cho người bạn thân của mình. Năm ấy, chúng ta chỉ có nhiệt huyết, có niềm tin, có tình bạn, có sự ngây ngô. Mà những thứ ấy là vô giá, làm gì có tiền nào mà mua được. Có thể bạn đang đối mặt với những điều không tốt đẹp trong cuộc sống ở độ tuổi này. Có thể không suôn sẻ như bạn mong muốn. Nhưng mà bạn hoàn toàn có thể chọn cách sống của riêng bạn, cách bạn đối diện, vượt qua hay là không, để tuổi 18 của bạn thực sự được tỏa sáng. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Là Mơ. Là Mơ hy vọng sẽ là một góc bình yên để mọi người có thể tìm về cuối ngày. Cảm ơn mọi người đã cùng Là Mơ lên chuyến đi ngày hôm nay. Một chuyến đi mà đưa mình về quá khứ với những cảm xúc khác nhau. Bởi vì mình biết tuổi 18 không phải ai cũng may mắn có được khoảng thời gian đẹp. Sẽ có những vất vả, sẽ có những khó khăn. Nhưng nhìn lại hành trình của một ai đấy cũng là cách để ta soi chiếu mình vào. Nhớ lại mình những năm tháng đó đã như thế nào và sống tiếp ở cuộc đời hiện tại. Bây giờ chúng ta hãy cùng ngủ thật ngon nhé. Và trước tiên, khi mà đi vào giấc ngủ rồi thì mọi người có thể mở cho mình những bản nhạc mà Là Mơ sẽ gợi ý sau đây. Đó là bài Giấc Mơ Thần Tiên của Miu Lê nè, bài Ngây Ngô của Chibi Hoàng Yến, bài Ngày Ấy Bạn Và Tôi, và còn rất nhiều bài nữa mọi người có thể tra trên mạng nhé. Để chuẩn bị cho số sau thì là mơ sẽ đưa mọi người đến một không gian rất là đáng yêu, rất là ngô nghê và cũng lắm những cảm xúc đầu đời. Chắc chắn các bạn sẽ tìm lại cho mình thêm một lần nữa về tuổi 18 trong trẻo hồn nhiên. Hẹn gặp lại mọi người trong những số tiếp theo. Ngày 15 tháng 8 năm 2021.